đổ vào biển cả mênh mông, sóng xô dạt dào đổ vào bờ cát thanh thang. Tình Chúa yêu con khi đời chưa có đất trời, khi mà chưa có nhân loại hiện diện, thì Chúa đã
chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ, bà Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 7 tháng 10, ngày thứ 6 đầu tháng, ngày mà cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa giáo xứ Đồng Tiến được cùng với những anh chị em trong giáo xứ và những anh chị em từ các giáo xứ khác họp mặt lại để khẩn cầu lòng thương xót Chúa, khẩn cầu lòng thương xót mẹ Maria, nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa, nhờ mẹ đưa ta đến với lòng thương xót của Chúa. Và đặc biệt ngày hôm nay lại là ngày mùng 7 tháng 10, lễ Mân Côi. Xin thay mặt cho cộng đoàn phụng vụ ở đây chúc mừng các tổ chức, các giáo xứ, các đoàn thể, các nhóm, các cá nhân nhận Đức Mẹ làm bổn mạng. Ai nhận Đức Mẹ Maria làm bổn mạng xin giơ tay ạ. Và trong nhà thờ chúng ta thấy rất nhiều bàn tay giơ lên, một trong các tay thật lớn để chúc mừng tất cả các bà, các chị ấy. Và khi mình chúc mừng ai, khi mình gặp ai gọi là tay bắt thì mặt mừng, tay bắt mặt phải mừng. Chúc mừng mà chúc mừng bằng cả cái trái tim của mình thì lời chúc mừng ấy là lời chúc mừng, nó thực sự là lời chúc và mừng. Tôi chúc và tôi mừng cho anh, cho chị có được những cái điều tốt đẹp, có được những cái điều tốt lành trong cuộc sống. Và chúng ta nghe bài tin mừng ngày hôm nay, sứ thần vào nhà trinh nữ và cũng chào mừng mẹ, chào và mừng mẹ bằng lời kính mừng Maria đầy ơn phúc. Cái câu này nghe nó quen quen ở đâu á? Kính mừng Maria đầy ơn phúc, cái này là câu nó ở đâu, chị có nhớ không? Cái câu này nó ở đâu hả? Nó ở đâu?
Dạ kính kính mừng ạ.
À, chị đứng lên chị đọc cho mọi người nghe, có thuộc kinh kính mừng không?
Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ.
Rồi, ông thưa chúng tôi câu tiếp. Thánh Maria, thuộc không?
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ năm tử. Amen.
Rồi, một tràng pháo tay để cảm ơn câu lời cầu nguyện ấy. Ngày xưa người ta muốn lập gia đình ấy, thì người ta mong ước là thưa cha, con muốn lập gia đình để có người sướng, người đáp kinh kính mừng, đúng không? Ông thì kính mừng Maria đầy ơn phúc. Mà nếu mà ông mà cứ không lập gia đình, ông cứ ở vậy ấy, thì không ai đáp cho ông Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Hoặc là mấy bà cũng vậy, thưa cha, bây giờ con có đôi có lứa rồi, có câu kinh, có người sướng, có kẻ đáp rồi, kính mừng Maria, ông thì bà Thánh Maria. Những lời kinh mà ta nghe có vẻ ê a ấy, những lời kinh mà ta nghe quen tai ấy mà đôi khi ta không ý thức thì ta dễ trở thành quen quá hóa nhảm. Quen quá hóa nhảm. Chính vì vậy mà mỗi năm chúng ta có một ngày đặc biệt, ngày mùng 7 tháng 10, và chúng ta có nguyên một tháng gọi là tháng Mân Côi, để cho anh chị em mình, mỗi một người chúng ta, mỗi một người chúng ta ý thức lại lời kinh mà Đức Maria đã lãnh nhận khi nghe lời sứ thần truyền tin như thế. Và khi chúng ta ý thức được việc đọc kinh ấy là việc đọc kinh với tất cả ý thức, với tất cả lòng tin, với tất cả lòng cậy, với tất cả lòng mến, thì cái lời kinh ấy nó sẽ trổ sinh hoa trái. Còn nếu mà không thì những lời kinh ấy chỉ là những lời ru buồn, ru mênh mông bên lũy tre làng. Có nhiều người kinh mà Maria đầy ơn phúc, Thánh Maria đầy mẹ dạy cho em, kinh mà Maria đầy ơn phúc cho em, Thánh Maria đầy. Có phải không? Ta nghe nó giống như những lời cầu hồn nữa, những lời mà ai oán, nó không phải là lời kinh nguyện, nó phải là lời kinh nguyện cơ, mà con dâng lên Chúa cơ, hay là một lời mà chúng con nói với Chúa, nói với mẹ rằng kính mừng Maria. Mà mình nói kính mừng Maria, mình chúc ai, mình mừng ai mà mình không vui lên được, mình không cười lên được, mình không rạng rỡ lên được, thì tôi thấy là buồn quá. Tôi thấy rằng mình chưa có nếm cảm được nước thiên đàng ở trần gian này. Dường như là chúng ta thích những lời kinh buồn hơn là kinh vui thì phải. Những bài hát buồn nó lại cũng dễ làm cho ta dễ nghe hơn, nó lọt vào tai hơn là những bài hát vui tươi thì phải. Ngay cả ta đọc kinh cũng vậy, đọc kinh với cùng vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu, có lẽ là mình thấy nó thích những cái điệu ru buồn. Trong khi đó ta nghe lời chào của sứ thần với Đức Trinh Nữ Maria: vui lên hỡi đấng đầy ơn phúc, vui lên. Đức Maria đang là bối rối, đang là lo lắng, đang là băn khoăn. Thiên thần nói vui lên. Thánh Phaolô khi mà viết thư, ngài cũng nói vui lên anh em. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên. Khi mình vui thì mặt mình tươi và miệng mình cười. Vui, tươi, cười là như vậy. Cái niềm vui ấy là niềm vui không phải là nhất thời. Vì cái niềm vui ấy nó ăn rễ sâu xa từ một điểm, đó là vì bà đầy ơn sủng, đầy ơn phúc. Vui lên hỡi đấng đầy ơn phúc. Tôi đầy ơn phúc cho nên tôi không thể nào mà không vui lên được. Cũng giống như là ví dụ một người mà đang khố rách áo ôm như thế này mà bỗng chốc chúng độc đắc tiền đầy túi, vàng đầy kho thế này mà lại không nhảy mừng lên, vui lên hay sao? Phải không? Không nhảy tưng lên là tôi trúng số rồi hay sao? Thế thì thưa anh chị em, người Kitô hữu chúng ta là người có Chúa Giêsu, mà người có Chúa Giêsu là Chúa Giêsu là nguồn mạch mọi ân sủng. Thì khi mà ta có Chúa Giêsu ở trong ta rồi thì ta cũng phải như Đức Maria là phải vui lên. Và chính vì thế mà lúc nãy tôi có nói với anh chị em cái cuốn Thư Giãn Một Nụ Cười là để cho chúng ta được vui lên. Đôi khi chúng ta đọc chuyện buồn nhiều quá, nó làm cho ta dễ bị trầm uất, rồi đi đến trầm cảm, rồi đi đến căng thẳng mà stress quá. Cuộc sống mình nó quá nhiều căng thẳng rồi, cho nên nếu mà không thư giãn được với một nụ cười vui lên được thì thưa anh chị em, cuộc sống của chúng ta, một là nó đi đến bệnh tinh thần, hai là nó đến bệnh thể xác. Nhiều người buồn quá thì đau bao tử, phải không? Lo nghĩ quá thì sinh ra nhức đầu, tức giận quá thì ăn không tiêu, mà cứ nuôi trong lòng mối căm hờn thành một khối u thì nó trở thành ung thư. Thì anh chị em thấy rõ ràng là cái tinh thần nó ảnh hưởng trên thể xác, và ngược lại thể xác chúng ta nó cũng dễ tác động nơi tinh thần. Khi mà mình khỏe, mình làm cái gì mình cũng thấy hăng say, mình hát cũng hay, mình nói cũng giỏi. Cái thể xác mình khỏe mạnh á, được nuôi dưỡng đầy đủ thì làm cho tinh thần mình nó sáng suốt, nó minh mẫn hơn. Dĩ nhiên đừng có gọi là ăn no quá, ăn no khó kính mến. Là ăn no quá mà dung dưỡng thân xác quá thì nó trở thành nặng nề. Tinh thần thì minh mẫn mà xác thịt thì nặng nề, vì nó được nuôi dưỡng quá nhiều bởi những thứ dư thừa. Thế thì thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, điều quan trọng, điều căn bản là chúng ta làm sao mình nhận biết rằng mình là người có phúc. Chúng ta nhận biết rằng mình được Chúa yêu thương. Chúng ta nhận biết rằng là Chúa là đấng mà luôn luôn ban tràn đầy ân sủng xuống trên ta, để như mẹ Maria ta vui lên được. Và khi người ta nhìn vào người công giáo, người ta thấy được cái nụ cười, người ta thấy được cái niềm vui. Và đó là cách thức chúng ta loan báo tin mừng. Ta loan báo tin mừng, tin vui mà mặt ta không vui, mà nụ cười ta không tươi, không tươi mà miệng ta không cười, thì làm sao người ta thấy được tin mừng được? Làm sao người ta nhận rằng đó là tin vui được, thưa anh chị em? Vì vậy mà ta mừng lễ mẹ mân côi, xin mẹ cho ta khi tôi đọc lên lời kinh kính mừng Maria đầy ơn phúc thì lòng tôi phải hớn hở lên, nhảy mừng lên như mẹ Maria. Khi mà mẹ đã đáp lời xin vâng rồi thì mẹ phấn khởi, mẹ hồ hởi và mẹ hát rằng: hồn tôi hân hoan vui sướng, hát khen danh Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương thì ân giáng phúc xuống cho phận hèn là người tôi tớ. Từ đây muôn dân muôn nước sẽ khen rằng phúc được làm con Chúa. Chúa thương khân ban tình thương đến muôn muôn đời, không hề phôi phai vỗ tay. Hồn tôi hân hoan mừng hát, vì danh Gia Vê là thánh. Ngài không thương ai kiêu căng, giàu có nhưng ai khiêm nhu, nghèo khó Chúa du tình xót thương. Thấy mới sờ nghiêm trang quá, hồn tôi hân hoan cứ cúi xuống như suy niệm. Chúng ta thấy nếu mà đi tu mà lúc đó cũng buồn như thế thì cũng đáng buồn. Tu là phải vui lên và ở ngoài đời lại càng phải vui hơn nữa, vì Chúa ở trong ta. Ta nghe có một câu là một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Có một cái anh chàng kia, cả cuộc đời anh ta chả làm được cái gì nên công trạng. Lúc anh ta chết, anh ta vào cửa thiên đàng. Thánh Phêrô mở sổ ra coi Trần Đình Long qua đời sinh ngày 20 tháng 8 năm 1956, qua đời ngày 7 tháng 10 năm 2011. Mở sổ ra, Trần Đình Long, mày có làm được cái gì nên công trạng nào không? Dạ thưa Thánh Phêrô, cuộc đời của con khố rách áo ôm, chẳng có gì đóng góp cho nhà thờ, chẳng có gì đóng góp được cho người khác. Mày có làm công tác gì không? Dạ thưa Thánh Phêrô, con chân yếu tay mềm, con cũng chẳng đi công tác gì được hết. Mày có biết hát trong ca đoàn không? Dạ thưa Thánh Phêrô, con vốn hát ngang, con vốn làm bè rối, gây rối cho người ta, con cũng chẳng hát được. Thế mày có tham gia giáo lý không? Dạ thưa Thánh Phêrô, con đạo con còn chưa giữ được, con dạy cho ai được. Vậy thôi mày tiêu rồi Trần Đình Long ơi. Thánh Phêrô ơi, giờ Thánh Phêrô có cách nào mà giúp cho con vào thiên đàng chứ, giờ con không có công trạng gì, con chả làm được cái gì cả, bây giờ làm sao bây giờ? Thánh Phêrô mới mở sổ coi một hồi. À, được, vào thiên đàng. Ui, Trần Đình Long mừng quá bảo: thưa Thánh Phêrô, con được à? Được, vào đi. Vào đi con, vì con làm cái gì mà con được vào thiên đàng? Được, có một lần ta đang buồn, con đến, con kể chuyện cười cho ta cười được, ta hết buồn, con có công trạng. A lê, vào thiên đàng. Thưa anh chị em, thiên đàng là nơi mà người ta phải vui, mà làm sao mà vui được nếu mà không tập cười ở dưới trần gian này, phải không ạ? Những cái nụ cười vui, những nụ cười hồn nhiên, những nụ cười vô tư, những nụ cười thanh thoát, những nụ cười nhẹ nhàng, mà những nụ cười sảng khoái nữa. Mà khi tham dự thánh lễ, anh chị em thấy là Đức Maria phải nhảy mừng lên. Hồn tôi, chả nhẽ Đức Maria nhảy mừng mà: hồn tôi hân hoan vui sướng, hát khen danh Ngài. Chả nhẽ Đức Maria lại nhai kinh chứ không phải là đọc kinh chứ. Đôi khi chúng ta nhai kinh hơn là đọc kinh, phải không? Giống như bà già mà nhai trầu cái Maria đòi phước đa Chúa trời. Thì thưa anh chị em, làm cho người khác họ thấy rằng trời ơi, vô đạo sao phải thấy đạo nó vui lên chứ, vui vô đạo sao thấy đạo phấn khởi chứ. Và đi tham dự thánh lễ mà thấy người ta tay bắt mặt mừng, người ta chào hỏi nhau, rồi người ta hát, người ta ca, người ta đọc kinh, tất cả cái nhịp nhàng của họ chứ. Khi tôi ở bên Philippines, tôi tham dự cái khóa học ở bên trung tâm mục vụ Đông Nam Á, thì có hai chục nước ở trên thế giới. Và mỗi một tuần lễ thì có một nước phải phụ trách cái phụng vụ của mình, và phải làm sao nổi bật lên cái đặc tính phụng vụ của đất nước mình. Thì chúng tôi thấy ví dụ như những anh, hay nhất là những anh Phi Châu, là anh lúc nào cũng nhảy, lúc nào cũng nhảy. Cho nên lúc mà hát kinh vinh danh là họ nhảy quanh bàn thờ, họ hát tiếng của họ, họ nhảy, họ ca vinh danh Chúa, nhảy vui. Rồi lúc thánh 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 như vậy, chúng tôi cùng tung hô rằng thánh thánh thánh, nó nhảy mừng lên giống như là thấy sự hiện diện của Chúa Đấng Thánh đang ở giữa họ. Rồi những người tới phiên Ấn Độ thì họ lại làm theo kiểu dân tộc của họ, là họ múa bục lên dân của lễ, là mấy cô lên, mấy bà sơ lên cũng múa hát rồi nhảy múa. Rồi tự nhiên cộng đoàn phục vụ tham dự thấy vui, cảm thấy Chúa rất là gần gũi. Rồi những người ở những cái đảo, những cái ở đảo thì họ làm những cái cử điệu rất là lạ, họ xay lúa, họ giã gạo gì đó, họ làm đủ thứ rồi trước Chúa. Rồi dâng lên hạt miến, dâng lên cái bánh, dâng lên trái dừa, dâng lên những cái sản phẩm của họ, làm cho mình tham dự thánh lễ mình cảm thấy Chúa rất là gần gũi và con người gần gũi với nhau, và nhất là thấy được cái niềm vui trong phục vụ, cái niềm vui thiêng liêng, cái niềm vui thánh thiện. Nó không phải là cái gì mà cao xa ngất tầng trời, nhưng mà rất gần gũi với con người. Vì Kinh Thánh nói Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người. Thiên Chúa vui thích ở giữa chúng ta. Chúng ta có vui thích ở giữa nhau hay không? Mỗi người tự tìm câu trả lời. Có những người vừa tham dự thánh lễ, tôi không có vui thích ở với ai hết, tôi chỉ khoanh tay lại, tôi cứ chỉ biết tôi với Chúa rồi. Rước lễ là hiệp thông, là cùng chấm chung một chén, là bẻ chung một tấm bánh, là hiệp thông. Vậy mà ngay cả lúc rước lễ người ta cũng chả diễn tả được sự hiệp thông với nhau nữa, là cứ lặng lẽ nơi này đến quỳ, đến đứng, đến ngồi, và cũng lặng lẽ ra về, mà không thấy hiệp thông được với nhau để có thể sang chào bình an, chúc bình an bằng một cái bắt tay, bằng một cái nụ cười, hoặc là có gật đầu thì cũng phải nhìn lên mà gật đầu mà cười với nhau như vậy. Chứ có ai lại chúc bình an, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau, đây là cái tường, đây là một người, chúc bình an cho nhau, quay sang bên trái, cúi một người, quay sang bên phải, cúi cái tường, cũng cứ cúi, như là cái máy vậy. Chúc bình an, nếu mà không bắt tay thì có cúi đầu thì ta cũng, trời ơi, thấy nó vui biết chừng nào. Có những người mà cuộc đời của họ, chả có ai cười với họ, chả ai bắt tay họ bao giờ. Mà họ vào trong thánh đường này, tham dự thánh lễ này, họ thấy được lòng thương xót của Chúa được diễn tả qua những con người biết hỏi han họ, biết ân cần, biết chia sẻ với họ. Lúc đó họ mới thấy được rằng là đúng đây là đạo của niềm vui, đúng đây là những người đang loan báo tin mừng. Vì tin mừng từ trong trái tim họ tràn ra mà, tin mừng từ trong họ nhảy lên mà, hồn tôi hân hoan nhảy mừng lên trong Chúa đấng cứu độ tôi mà. Mà Chúa nói rằng vì dân ta mà ta nhảy mừng với dân người. Tại sao Chúa nhảy mừng với ta, còn ta thì lại không chịu vui mừng với Chúa và không vui mừng với nhau, thưa anh chị em. Cho nên, khi mà chúng tôi dâng lễ kính lòng thương xót Chúa, chúng tôi nhận được những con người biết vui mừng, biết chia sẻ với những người khác mà họ là những chứng nhân rất là tuyệt vời. Mời anh chị em lắng nghe. Con là Maria, hôm nay con viết lá thư để cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con đã được mẹ Maria giúp đỡ và mẹ đã nghe tiếng con cầu xin. Mẹ và bà nội của con đã làm hòa với nhau. Thành ra thấy không? Đứa bé mà nó sống trong gia đình mà thấy mẹ nó với bà nội nó mà là giống như nàng dâu với mẹ chồng mà không vui với nhau, không cười với nhau, mà ăn cơm mà thậm chí mời nhau cũng không mời, thậm chí mà làm dấu thì mỗi người quay đi một hướng mà làm dấu. Đến lúc mà ăn cơm mà phải làm dấu đọc kinh mà nó còn phải như lên trời và cồn vào thanh thuần amen lườm lườm một cái rồi mới nhân danh cha và con thì nó buồn lắm, bữa cơm nó buồn lắm. Thì đứa bé này nó thấy rằng nó đã cầu nguyện và Đức Mẹ đã ban ơn là mẹ và bà nội con đã làm hòa với nhau, bố con đã hiền hơn lúc trước rất nhiều. Mẹ ơi, vào năm học lớp 10 con thấy nản quá, những bài kiểm tra của con thấp điểm lắm, xin mẹ soi sáng hướng dẫn con học thật tốt. Xin mẹ cho ông bà, gia đình và tất cả cô chú họ hàng nhiều sức khỏe. Đây là số tiền mà con nhịn ăn sáng để gửi cho cha làm việc bác ái. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và đây là một lá thư thứ hai. Kính gửi cha Long, con xin cha cầu nguyện cho ngoại của con. Năm nay ngoại đã 87 tuổi, mắc một chứng bệnh phụ khoa khiến ngoại con sinh hoạt thường ngày rất khó chịu. Xin cha cầu nguyện cho ngoại con được mau khỏi bệnh. Và đây là số tiền nhỏ mà ngoại con dành dụm từ số tiền con cháu biếu cho ngoại. Ngoại nhờ con gửi cho cha để cha làm việc bác ái từ thiện. Con xin cảm ơn cha. Xin Chúa chúc lành cho cha khỏe mạnh và bình an. Anh chị em thấy một người già 87 tuổi đau ốm bệnh tật như thế, con cháu nó cho được một chút xíu dành dụm, vẫn không nghĩ đến cái đau ốm, cái bệnh tật của mình, mà biết nghĩ đến việc chia sẻ cho những người khác, mà tập cho cháu của mình biết trao đi cho người khác như vậy. Anh chị em nghe một lá thư kế tiếp. Đó là những người họ nhận được ơn nơi lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi xin đọc cho anh chị em nghe. Kính thưa cha và cộng đoàn, bố con là Giuse Phạm Văn Tiệm, đang ở giáo xứ Gia Viên, Biên Hòa, Đồng Nai. Bố con bị ung thư phổi giai đoạn 3 rất là đau đớn. Bố con đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Các bác sĩ cũng chỉ cho uống giảm đau bằng thuốc morphine ngày 8 viên thôi, nhưng không hết được bệnh. Rồi bố con đi xạ trị, bác sĩ chỉ định bố con xạ 30 tia, nhưng chỉ được 10 tia xạ thì bố con nóng quá chịu không được vì sức yếu quá. Bố con đã 74 tuổi rồi. Trong lúc bố con đau đớn, con đã nhắn tin cho cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho bố con cách đây 2 tháng, và cha đã nhắn tin trả lời: hãy yên tâm phó thác nơi Chúa. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Ngày 18 tháng 8 năm 2011, bố con thấy đỡ đau và đã lên nhà thờ tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa. Cha đã ban phúc lành, đã đặt tay cầu nguyện cho. Bây giờ bố con đã bớt đau hẳn rồi cha ạ. Gia đình con thật là bất ngờ, đó là một điều kỳ diệu. Chúa ban cho gia đình con, cho bố con qua lời bầu cử của mẹ. Bác sĩ có nói là bệnh của bố con mỗi ngày một đau nhiều hơn, nhưng bây giờ thì ngược lại, mỗi ngày mỗi bớt đau nhiều hơn và đã bớt nhiều lắm rồi cha ạ. Hôm nay con viết thư này lên cha và cộng đoàn để làm chứng nhân những ân huệ mà Chúa ban cho bố con. Để tạ ơn và cầu khấn, bố con xin dâng những hy sinh và một chút quà nhỏ mọn này đến cha để cha làm việc bác ái. Đây là chút quà mà bố con trong thời gian nằm viện, tất cả những người thân quen đã đến thăm và tặng cho bố con. Nay bố con đã khỏi bệnh, xin gửi lại cho cha để chia sẻ cho những người ốm đau bệnh tật hơn. Con Maria Phạm Thị Mai, bố con là Giuse Phạm Văn Tiệm, giáo xứ Gia Viên, Biên Hòa, Đồng Nai. Anh chị em thấy cái niềm vui nó nằm ở chỗ đó đó. Niềm vui nằm ở cái chỗ là mình nhận được ơn rồi. Mình biết tạ ơn và mình biết nghĩ đến những người khác để đem những niềm vui đến cho những người khác. Niềm vui nó không giữ lại cho chính bản thân mình. Tôi được Chúa chữa lành, tôi được ơn của Chúa, thì tôi phải trở thành người loan báo tin vui và chia sẻ niềm vui ấy cho anh em, như là mẹ Maria đã đon đả đến viếng bà Thánh Isabel. Đây là một chứng nhân kế tiếp. Thưa cha, con là Teresa Nguyễn Thị Cúc, nhà ở Vũng Tàu. Cách đây 3 năm, con bị bệnh ung thư buồng trứng. Khi mổ xong rồi mới biết là đến thời kỳ thứ 3, rất xấu. Con vào hóa chất 6 lần, được 4 tháng sau. Tháng tiếp sau con tái khám, bác sĩ nói bệnh của con lại tái phát do nồng độ bệnh ở trong máu lên cao, phải truyền hóa trị. Đến cuối năm 2010, bác sĩ chê cho con về vì con không còn sức để truyền nữa vì nồng độ máu quá tải. Bác sĩ bảo về nhà được ngày nào hay ngày đó, đó là số phận của con rồi, không còn hy vọng gì nữa. Con quay về nhà thất vọng và buồn bã, không biết như thế nào. Thì có một cô em họ con, người chú gọi điện bảo con: chị ơi, em mới lên lòng thương xót Chúa được một lần, em nhớ ngay đến chị. Tuần sau chị nhớ lên cầu nguyện lòng thương xót Chúa với em, nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện chữa lành cho chị. Lúc đó con mới nghĩ, chắc có lẽ Chúa nhắc nhở con đến với Chúa, nên con đến nhà thờ Chi Hòa dự lễ lòng thương xót. Về nhà con nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện giúp con. Cha trả lời: an tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho.
con đi lễ. Con đi lễ được 7 tháng. Đến ngày hôm nay.
Hello, hello.
Con đi lễ được 7 tháng. Đến ngày hôm nay, con cảm nhận mình đã được Chúa chữa lành. Con không cần đi xét nghiệm nữa vì Chúa đã chữa lành con rồi. Nên hôm nay con muốn lên làm nhân chứng cho Chúa và mẹ. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Teresa Nguyễn Thị Cúc ở Vũng Tàu. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì còn rất là nhiều những người mà họ đã đón nhận được lòng thương xót của Chúa, rồi họ được ơn qua lời bầu cử của mẹ Maria. Họ muốn chia sẻ cái niềm vui ấy. Và trước khi khép lại buổi chia sẻ hôm nay, chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em một lá thư của một người chị em 20 năm bệnh tâm thần, 20 năm sống trong u buồn, trong u uất, trong trầm cảm, trong trầm mặc, không có được niềm vui. Và rồi Chúa đến giải thoát người chị em ấy, cho người chị em ấy thấy được niềm vui đích thực. Mời anh chị em nghe chứng nhân sau đây của người 20 năm tâm thần. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Thu ở giáo xứ Từ Đức, quận Thủ Đức. Con muốn xin cha cho con được làm chứng. Con đã bị bệnh tâm thần 20 năm. Con đã đi chữa ở Bệnh viện Nhiệt đới Sài Gòn, Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa. Bệnh của con tuy không nặng lắm, nhưng cũng có lúc con không tự làm chủ được mình. Con nhẹ dạ lắm cha ơi. Con thương người và hay giúp đỡ người khác, nhất là những người cô đơn, sầu khổ, nghèo đói. Con từng đem người ăn xin ở ngoài đường về nhà con nuôi. Gia đình con hồi xưa giàu có lắm. Con cứ nghĩ rằng mình làm việc bác ái như Chúa dạy. Con cứ lấy việc làm mà thực hiện lời Chúa. Vì con được nghe phúc âm Chúa dạy: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cuộc đời của con chỉ muốn cho đi mà không muốn được người trả ơn lại. Nhiều năm giáo xứ của con đã phát lên những câu lời Chúa và con bắt được câu: cho thì có phúc hơn là nhận. Thế là con đem lời Chúa ra thực hành. Nhưng sao con thấy kỳ quá, con đã làm tốt cho người, đã giúp đỡ rất nhiều người. Nhờ con mà nhiều người được lên voi, còn Chúa lại để cho con xuống chó. Thế là thế nào hả Chúa? Từ đó con bắt đầu trách Chúa. Con bị lung lay đức tin. Cha biết không, con thường nói là làm ơn mắc oán, giúp người nào là người đó phản. Rồi con bắt đầu chán trường và chán sống. Con đã lấy thuốc độc để uống mà tự tử. Chúa lại cũng chẳng cho con chết. Con nhớ lại ngày xưa cha xứ của chúng con có dạy chúng con rằng Chúa chỉ cần giờ phút chót có một người kia tự tử nhảy xuống sông, thế mà anh lại không bị Chúa cho xuống hỏa ngục, vì lúc đang rơi xuống sông anh ấy ăn năn và xin lỗi Chúa, thế là Chúa cứu anh ta. Thế là từ hôm đấy, vào ngày nào con không nhớ được nữa, con cầm 30 viên thuốc áp huyết lên, con dâng lời cầu nguyện xin lỗi Chúa và con nói rằng: Chúa ơi, con xin lỗi Chúa vì con đã tự quyết định cuộc đời của con, không để cho Chúa định đoạt số phận của con. Vì bây giờ con sống là một gánh nặng cho gia đình, không làm được gì hết, chỉ ăn rồi đi bệnh viện suốt. Thế này thì sống làm gì nữa, Chúa cho con chết đi để đỡ vất vả cho chị của con. Phải đi nuôi con ở bệnh viện và chồng con phải đi làm, con thì phải đi học. Chúa ơi, Chúa cho con chết nhanh nhanh nhé Chúa. Chúa đừng để con phải đau đớn quằn quại, rồi bị phát hiện, rồi đem đi rửa ruột. Chết không được thì xấu hổ với mọi người lắm. Chết không? Chết không? Nếu chết rồi thì làm gì còn làm chứng được. Vậy mà Chúa đã nhận lời con, Chúa chẳng cho con bị đau đớn một tí nào. Chúa chỉ cho con ngủ một giấc ngủ sâu không biết là bao nhiêu tiếng. Lúc tỉnh dậy, con thấy người lảo đảo, đi không vững. Sau một lúc lâu con mới nhớ rằng sao mình uống tới 30 viên thuốc mà không chết. Con mới nghĩ ra rằng mưu sự tại nhân còn thành sự tại thiên. Chúa không cho con chết như thế thì con chẳng được chết, phải ở lại trần gian mà đền tội tiếp. Nên Chúa đã biến những viên thuốc ấy thành bột mì. Giờ đây con được Chúa cho gặp cha ở nhà thờ. Chị Hòa, cha đã cầu nguyện và đặt tay trên đầu con. Cha xin với Chúa cùng với cộng đoàn, nhờ lời mẹ truyền cầu, Chúa đã nhận lời. Từ hôm ở nhà thờ Châu Bình, có một lần thôi con đã được đến với lòng thương xót Chúa, được cha và cộng đoàn cầu nguyện mà con được bình an trong tâm hồn. Rồi đến ngày 26 tháng 6 2011, Chúa chữa lành cho con chính thức. Con được người nói với con rằng bên đạo sắp có lễ lớn lắm. Con nghe và xem lịch công giáo là con biết hôm đó là lễ mình máu Thánh Chúa. Con mới đi lễ mình máu Thánh Chúa. Thế là con đi không nằm ở nhà nữa. Vì con bệnh, con rất ít đi lễ. Có khi lễ Noel con cũng không đi, lễ phục sinh con cũng không đi. Con xin với Chúa một câu thôi, con hạ mình xin lỗi Chúa. Con nói, Chúa ơi, tội lỗi con nhiều thế này, thì con xin Chúa lấy mình máu Thánh Chúa mà rửa cho con. Hôm nay con không rước Chúa đâu vì con không xưng tội, con thường bỏ lễ Chúa Nhật. Nhưng con xin Chúa ngự vào lòng con một cách thiêng liêng. Chỉ bằng đấy câu thôi mà Chúa đã nhận lời ngay. Chúa đã cho con khỏe ngay tức thời. Con không còn bị suy nghĩ lung tung nữa, không còn ăn nói làm nhảm nữa. Về nhà ăn cơm chung với gia đình, ăn xong con tự động đi rửa chén bát, dọn dẹp sạch sẽ. Vì trước đây con không có làm gì được, nhìn thấy việc gì con cũng sợ không làm. Bây giờ con đã được khỏi bệnh, ăn ngủ nghỉ làm việc bình thường, suy nghĩ bình thường, đi đứng bình thường. Con hết lòng cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con xin suốt cuộc đời này sẽ làm việc bác ái, chia sẻ với mọi người. Con chẳng có gì ngoài chiếc nhẫn vàng tây 4 phân con đem đi cầm được 400.000 đồng. Con chia cho cha 500.000 đồng để làm việc bác ái, còn 300.000 đồng con mua ảnh thương xót và chuỗi con đeo, rồi con đem cho mọi người, tặng cho mọi người chuỗi kinh lòng thương xót Chúa để mọi người cũng được Chúa xót thương giống con. Con Maria Nguyễn Thị Thu, con muốn gào to lên cho cả thế giới biết đến lòng thương xót của Chúa. Cha ơi, con cảm ơn Chúa muôn đời. Con nhảy mừng, vui mừng vì Chúa đã cứu độ con, đứa con tâm thần 20 năm được cứu sống. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm những tin vui, những tin mừng, những tin mà người ta được ơn. Với lòng tin, lòng cậy, lòng mến, biết quan tâm đến nhau, biết sẻ chia cho nhau. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay lễ mân côi, chúc lành cho những anh chị em hiện diện ở đây còn những nỗi buồn nào, có những nỗi buồn không tên, còn nỗi uẩn ức nào, còn những cái nỗi buồn mà nó dây dứt. Thôi dâng lên Chúa trong thánh lễ này đi, nỗi buồn của con xin Chúa biến thành niềm vui đi. Dâng lên Chúa cái uất ức, cái uẩn khúc, cái mà nó dồn nén trong con làm con không vui lên được, xin Chúa cất nó đi. Cái khối ung thư mà buồn ở trong con, con cứ mân mê nó, con cứ vân vê nó mãi, con cứ giữ nó làm của riêng con. Thôi bây giờ con trao lại cho Chúa, để Chúa lấy máu thánh của Chúa rửa sạch tất cả những cái buồn ấy, để Chúa lấy nước từ trong trái tim Chúa biến nó trở thành cái niềm vui, niềm vui sâu lắng vì có Chúa ở cùng con. Như mẹ Maria, chúng con cũng được nói với mọi người rằng con được tràn đầy ân sủng. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.